Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Hầu vị Chúa với tinh thần vâng phục, căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đâu là tính cách quan trọng nhất trong chương trình hầu vị Chúa của sứ đồ Phaolô để qua đó ông có thể hoàn thành tốt công tác Chúa đã giao phó? Chúng ta cần phải có tinh thần như thế nào đối với Chúa để công tác hầu việc Ngài đạt được kết quả tốt nhất? Câu hỏi thứ hai: bên cạnh tinh thần vâng phục Chúa, sứ đồ Phaolô còn thể hiện tinh thần như thế nào đối với tổ chức giáo hội? Chúng ta học được gì qua tinh thần này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đâu là tính cách quan trọng nhất trong tinh thần hầu vì Chúa của sứ đồ Phaolô để qua đó ông có thể hoàn thành tốt công tác Chúa đã giao phó? Chúng ta cần phải có tinh thần như thế nào đối với Chúa để công tác hầu việc Ngài đạt được kết quả tốt nhất? Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có đem tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, chương 2 từ câu 1 đến câu 2 phần A. Phaolô là một người hầu vị Chúa với tinh thần biết vâng phục, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, đồng thời cũng thể hiện tinh thần biết tôn trọng tổ chức. Đó chính là yếu tố quan trọng góp phần để phát triển sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại cách rộng khắp mà Chúa đã giao phó cho Phaolô. Điều đó đã được thể hiện trong chương 2 câu 2 phần A. Vâng theo lời tỏ ra mà lên đó phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, như điều mà Phaolô đã khẳng định trước đó trong chương 1 câu 15 và câu 16 rằng: nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Phaolô đã xác định rằng cuộc đời ông hoàn toàn tùy thuộc về Chúa, không nương dựa nơi con người, sức riêng hay những gì mà ông đã từng có trước kia. Nhưng kể từ khi kinh nghiệm ân cứu rỗi nơi Chúa, ông hoàn toàn tôn Ngài làm chủ và để Ngài hướng dẫn ông trong mọi sự, trong đời sống cũng như trong công tác hầu việc Ngài. Trải qua thời gian ở riêng với Chúa trong Arabi, Phaolô càng kinh nghiệm rõ ràng hơn về sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình. Khởi đầu trong đoạn 2 này, Phaolô làm chứng lại rằng ông đã nhận được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ trên ông và vâng theo lời tỏ ra đó mà Phaolô đi đến với hội thánh tại Jerusalem. Vâng theo lời tỏ ra có nghĩa là khải thị. Như vậy, việc Phao-lô lên thành Jerusalem không phải bởi ý riêng, nhưng ấy là hoàn toàn vâng theo sự khải tỏ của Chúa để phô bày chức vụ rao giảng tin lành cho dân ngoại mà ông đã trung tín thực hiện trong thời gian ít nhất 14 năm qua. Vâng phục Chúa cách hoàn toàn, đó phải là điều trước hết và tất yếu nhất trong đời sống của người bước đi và hầu việc Chúa, dù biết rằng đôi khi sự hướng dẫn của Chúa có những điều vượt quá trí hiểu của chúng ta, hoặc giả vâng theo sự hướng dẫn của Chúa có thể đưa chúng ta đối diện với sự khó khăn nguy hiểm. Trong công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 22 đến câu 27, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ tinh thần này. Kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem. Chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đây, duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Vâng phục Chúa là nguyên tắc quan trọng nhất trong đời sống hầu việc Chúa của sứ đồ Phao-lô. Chính điều đó đã đem đến những kết quả lớn lao trong công tác hầu việc Chúa mà Ngài đã giao phó cho ông. Đó cũng là nguyên tắc cho đời sống bước đi và hầu việc Chúa của mỗi cơ đốc nhân ngày nay. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12 bày tỏ cho chúng ta biết chiến trường mà mỗi cơ đốc nhân đang dự phần vào công việc nhà Chúa, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Bởi cớ đó, không ai có thể dùng sức riêng, sự khôn ngoan riêng để chiến đấu mà có thể giành được chiến thắng. Mỗi người cần phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa, nhận biết ý muốn của Chúa và bày tỏ tinh thần vâng phục cách hoàn toàn. Lĩnh vực nào trong đời sống mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ lòng vâng phục? Công tác nào chúng ta cần phải được soi sáng của Đức Thánh Linh? Hãy đến với Chúa với tất cả tấm lòng đầu phục và cầu xin sự hướng dẫn của Ngài. Đó là bí quyết thành công trong chức vụ hầu vì Chúa. Câu hỏi thứ hai, bên cạnh tinh thần vâng phục Chúa, sứ đồ Phao-lô còn thể hiện tinh thần như thế nào đối với tổ chức giáo hội? Chúng ta học được gì qua tinh thần này? Câu hai chép, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Sau khi tin Chúa, Phao-lô đã có mấy lần đến Jerusalem, nhưng bước đầu, các môn đồ còn e ngại không hợp tác với ông. Tuy vậy, ông cứ nói về Chúa cách giản dị, đặc biệt là cho dân ngoại, theo công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 26 đến câu 30. Giờ đây, sau 14 năm, ông lại quay về Jerusalem. Sứ đồ Phao-lô không những bày tỏ tinh thần vâng phục Chúa cách hoàn toàn, nhưng ông còn thể hiện tinh thần tôn trọng đối với tổ chức, vượt qua khó khăn để hợp tác với nhau trong giáo hội, hầu rao truyền tin lành của Chúa. Vâng theo sự khải tỏ của Chúa, ông lên Jerusalem lần này là để trình bày tin lành mà ông đã rao giảng ra cho anh em là những tín hữu trong hội thánh tại đây, rồi trình bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, tức là những sứ đồ, trưởng lão, là những lãnh đạo trong hội thánh đầu tiên. Sau 14 năm hầu việc Chúa, dù muốn dù không, thì chắc hẳn Phao-lô cũng đã ít nhiều thiết lập được mức độ nhất định về sự đáng tin cậy của mình nơi lòng các tín hữu ở nhiều nơi trong hội thánh Chúa. Các hội thánh trong xứ Giu-đê đã ngợi khen Đức Chúa Trời qua chức vụ và công tác của Phao-lô, như trước đó chương 1, câu 23 và câu 24 ông đã thuật lại. Chỉnh các hội đó có nghe rằng người đã bắt bớ chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi khen ngợi Đức Chúa Trời. Về chức vụ sứ đồ thì Phao-lô kinh nghiệm sự kêu gọi trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu khi ông đang trên đường đến thành Đa-mách. Và chính Ngài đã giao phó cho ông công tác rao truyền đạo cứu rỗi của Ngài cho dân ngoại. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã đẻ riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi. Hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Theo Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Về phương diện tri thức của xã hội, thì Phao-lô được trang bị rất kiện toàn, khi được học dưới chân giáo sư Gamaliel. Còn về kinh luật Môi-se thì ông lại hết sức thông thạo, khi trước kia còn là một lãnh đạo đầy tiềm năng của người Do Thái trong tòa công luận. Có thể nói Phao-lô hội đủ điều kiện để hoàn toàn có thể khẳng định chức vụ sứ đồ của mình giữa vòng hội thánh của Chúa, nếu như không muốn nói là có cớ để tự hào vì những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, không chính vì điều đó mà vị sứ đồ cho dân ngoại này lại trở nên lên mình kiêu ngạo hay tỏ thái độ không cần phải tôn trọng hay bất cần tổ chức của giáo hội. Thế nhưng tại đây, chúng ta thấy rằng Phao-lô lại tìm đến Jerusalem, được xem là trung tâm của tổ chức hội thánh đầu tiên thời bấy giờ. Nơi đây có các sứ đồ không được biết đến như là những học giả uyên bác như Phi-e-rơ, Giăng hay Gia-cơ em Chúa Giê-xu, nhưng đó chính là những nhà lãnh đạo của hội thánh trong thời kỳ đầu tiên này. Công vụ các sứ đồ chương 15 từ câu 1 đến câu 11. Điều này nói lên lòng tôn trọng tổ chức và tinh thần cùng hợp tác với giáo hội của Phao-lô. Bài học áp dụng: tôn trọng tổ chức và hợp tác với giáo hội cũng chính là những nguyên tắc cần có nơi mỗi con dân Chúa trong hội thánh của Ngài. Mỗi người đang chọn cho mình một tổ chức để hầu vị Chúa trong mỗi công tác, chức vụ khác nhau tùy theo ơn Chúa ban cho từng người. Sứ đồ Phao-lô đã ví von như sau: trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Theo Ti-mô-thê thứ 2, chương 2, câu 20. Mỗi người đang giữ những ta lân khác nhau theo sự giao phó của Chủ là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy mỗi người phải nhìn thấy trách nhiệm của mình được Chúa sắp đặt trong ngôi nhà lớn là hội thánh của Ngài. Phải trung tín thực hiện với tinh thần gắn kết, hiệp một, hợp tác với tổ chức giáo hội để tất cả cùng nắm tay nhau làm con gặt cho Chúa trong cánh đồng lúa chín vàng. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng trên hết mọi sự vẫn là vâng phục Chúa, Đấng lãnh đạo tối cao trên hội thánh, và mỗi một cá nhân, tổ chức chỉ là phương tiện Chúa dùng để thực hiện mục đích của Ngài. Đừng bao giờ đặt tổ chức lên trên ý chỉ của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ban ơn thiêng tha thứ bao tội con, từ ngôi cao sáng Ngài đã xuống dương chân tìm con. Oh,